Express.
Lối giáo dục kiểu cũ, ít thời gian trò chuyện, khoảng cách thế hệ trong nhiều gia đình ngày càng trở thành vấn đề tiêu cực.
Bố mẹ mình không biết mình ở đâu làm gì, không biết mình ăn uống, ngủ nghỉ như thế nào luôn. Mình với bố mẹ mình gần như là chỉ là những cái cãi vã để mà trình bày quan điểm cá nhân.
Nhiều người trẻ đang chọn xa cách bố mẹ.
Nó rất là cô đơn, nhận được những cái sự đồng cảm đến từ người lạ trên mạng xã hội luôn. Cái tuy nhiên được chữa lành phần nào thì cũng không cần thiết là phải gọi là quay sang tâm sự với bố mẹ đó.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Từng coi gia đình là điểm tựa, mọi buồn vui đều kể với mẹ. Xong, từ lần xích mích vào năm lớp 10, Ngọc Hân cảm thấy mẹ không còn là người chung chiến tuyến.
Lớp 10 thì em có quen một người bạn, tức là trong quan hệ yêu đương, mẹ không có đồng ý cái việc là em đi chơi, mà thậm chí là nhiều khi một tuần chỉ có gặp nhau một lần thôi, thì mẹ em cũng không đồng ý. Tại vì bố mẹ có những cái nỗi lo sợ, họ sẽ có những cái gọi là âm mưu với em dễ sa ngã, tức là dễ bỏ bê việc học đó chị. Đó cũng là cái lần đầu tiên mà em gọi là cực kỳ bức xúc với lại cái sự quan tâm là nó hơi quá đến từ vị trí của hai vị phụ huynh nhà mình. Cho nên là lúc đó trong đầu em nó hiện ra hai cái chuyện rất là to, đó chính là generation gap. Khi mà em thấy bạn bè em vẫn đi chơi vui vẻ bình thường, lúc mà mấy bạn up story này rồi chụp ảnh cùng nhau á, em vừa buồn vừa chạnh lòng. Tại lúc đó em mới nghĩ là sao mà ba mẹ của mấy bạn lại thoáng như vậy mà ba mẹ mình lại không được như thế. Nó rất là cô đơn và là nó rất là khó chịu, chuyện nó luôn nấu trong lòng em.
Những bất đồng quan điểm liên quan được đẩy lên cao. Hân mang mọi phận uất lên mạng xã hội để tâm sự với người lạ. Hân nói rằng tìm thấy sự an ủi và không còn cần tới điểm tựa tinh thần ở người thân.
Vì học tập là em đi học em được bao nhiêu điểm hay là em được thầy cô khen hay là như thế nào đó, em cũng không phải em trả lời một tiếng nào hết. Chỉ có khi nào mà trường gửi điểm về thì mẹ mới bắt đầu biết. Mình hỏi thăm thì em trả lời thôi chứ. Em không có bất chuyện với mẹ. Mình cũng nghĩ là ở cái mindset của mình và bố mẹ nó sẽ không còn gọi là phù hợp với nhau. Nó giống như hai cái đường thẳng song song vậy chị. Mình không có tìm được cái tiếng nói chung. Mà ngược lại, mình lại tìm được cái tiếng nói chung ở những cái người bạn bè của mình. Và chính vì như vậy mà dần dần cái khoảng cách giữa con cái và bố mẹ nó ngày càng gọi là gia tăng đó chị. Cấp 2 á, thì em cũng chia sẻ với mẹ nhiều. Tức là em đi học, ở trên lớp có gì vui nè, hay là những cái câu chuyện của bạn bè xung quanh em, hay là chính của bản thân em, thì em đều về nhà. Em sẽ kể cho mẹ, kể thậm chí là từ đường về tới nhà, thậm chí là về nhà lúc mà em tắm xong rồi mẹ em ở ngoài dọn gì em cũng vẫn còn vọng ra kể cho mẹ nghe. Nhưng mà đến năm lớp 10 thì em mới bắt đầu là tắt dần ra. Em và ba mẹ em thì cũng hay mặc định là em còn nhỏ, em chưa có hiểu biết nhiều. Còn và ba mẹ là những người từng trải thì ba mẹ sẽ có những cái trải nghiệm, những cái góc nhìn đúng đắn đó. Mà ba mẹ, đấy là ba mẹ cũng muốn truyền đạt lại cái đó cho em, mà đôi khi là nó cũng sẽ hơi bảo thủ một tí. Tức là giống như nó có một cái cục tức nó truyền nó cổ họng mình đó, là làm cho mình cũng khó nói. Em cũng bắt đầu không có còn chia sẻ quá nhiều với lại mẹ. Và cái lúc đó thì em có lập ra một cái tài khoản ở trên Instagram, thoải mái chia sẻ những cái suy nghĩ, những cái tâm tư tình cảm của mình lên trên mạng xã hội, cũng không cần thiết là phải tâm sự với bố mẹ để mà hòa giải hàn gắn và làm níu kéo cái khoảng cách nữa.
Hơn chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, nguyên giảng viên khoa giáo dục Đại học Sư phạm Hà Nội Vũ Thu Hương nhận định xu hướng con cái xa lánh cha mẹ ngày một phổ biến, nhất là với nhóm Gen Z.
Cái mức độ tăng lên, con tuổi dậy thì 12, 13 thôi. Thậm chí khi tôi đang dẫn đoàn trẻ em tuổi dậy thì đi chơi, khi không có bố mẹ các con nô đùa rất thoải mái, các con rất vui tươi, rất là dễ thương. Nhưng khi đối diện với bố mẹ hoặc là có nguy cơ bố mẹ biết thông tin thì lập tức các con đã tạo ra những vỏ bọc. Con họ không muốn chụp ảnh, không muốn có những cái liên quan đến bố mẹ, không muốn đi chơi cùng bố mẹ, rất không muốn bố mẹ biết mọi thứ về mình. Bởi vì thực ra là các bạn ấy cảm thấy phụ huynh gây phiền hà cho mình.
Không chỉ ở Việt Nam, thực trạng này xuất hiện ở nhiều nước phát triển. Điển hình là ở Mỹ, nghiên cứu đăng trên tạp chí Hôn nhân và Gia đình vào năm 2023 cho thấy 26% người trưởng thành xa lánh cha và 6% xa lánh mẹ. Còn theo nghiên cứu trước đó, cứ 4 người trưởng thành thì có 1 người xung khắc với cha mẹ, hầu hết mâu thuẫn đều do phía con khởi xướng. Sự xa cách về mặt địa lý khi người trẻ đi học hay đi làm càng kéo giãn khoảng cách mối quan hệ với bố mẹ, không thoải mái vì bị ép kết hôn. Hồng Ngọc, 27 tuổi, lấy lý do cần tự lập sau khi đi làm để dọn ra riêng. Mối liên kết với gia đình lúc này là tin nhắn, cuộc gọi cũng bị Ngọc né tránh.
Một thời gian rất là dài luôn, là mặc dù là gọi điện liên tục, nói chuyện liên tục, nhưng mà bố mẹ mình không biết mình ở đâu làm gì, không biết mình ăn uống ngủ nghỉ như thế nào luôn. Tại vì mình đi trốn mà, mình không muốn gặp trực tiếp bố mẹ ấy. Mình biết là mình có nghe cái cuộc điện thoại đấy thì mình cũng không nói được những cái điều trong lòng ra. Mình với bố mẹ mình gần như là chỉ là những cái cãi vã để mà trình bày quan điểm cá nhân, nó không trao đổi thông tin về việc là con đang như thế này, hay là con cảm thấy như thế này, hoặc là bố mẹ đang như này, bố mẹ cảm thấy như này. Nhìn xung quanh không thể thấy một ai có thể hiểu cho mình cả, kể cả bạn bè mình và nhất là bố mẹ mình, người cùng một gia đình nhưng mà không thể hiểu cho mình được, không muốn mình hạnh phúc mà họ chỉ muốn mình làm theo ý họ thôi ấy.
Cần được thấu hiểu, song nhiều người trẻ vẫn chọn xa cách người thân. Với Gia Hân, thay vì chia sẻ, những điều Hân nhận được từ bố mẹ chỉ là áp lực và áp đặt.
Quan tâm bán mức, hoặc là đặt những cái kỳ vọng lên người trẻ thì nó cũng cũng là một một cái áp lực. Em nghĩ nó tác động khá là lớn đến sức khỏe về mặt thể chất và tinh thần của người trẻ, nhất là về mặt tâm lý, dễ dẫn đến cái việc là chán nản rồi đánh mất bản thân của mình, đánh thất vọng về bản thân này, rồi mình có những cái hoài nghi là liệu đây có phải là cái con đường đúng đắn cho người đi hay không, bắt đầu là tự tạo cho mình những cái hình mẫu khuôn khổ trong vô thức, được bản thân là phải phải vừa khít được tiếp với lại cái khuôn đó thì mới là một người đúng nghĩa là xuất sắc và ưu tú trong xã hội. Stress nè, lo âu nè, rồi chính vì những cái đó nó sẽ dẫn đến những cái căn bệnh mà nó ảnh hưởng đến sức khỏe và thể chất đó chị, như mất ngủ này chẳng hạn này, có là làm việc quá nhiều á chị để mà đạt được những cái kỳ vọng đó. Và tệ nhất nó là khi mà người trẻ họ có những cái ý định là làm tổn thương bản thân của mình.
Nhiều năm nghiên cứu về tâm lý và giáo dục, tiến sĩ Vũ Thu Hương cho rằng lối giáo dục kiểu cũ đang là rào cản kết nối giữa con cái và cha mẹ.
Những người lớn tuổi thì họ có xu hướng cho rằng là ta đã trải qua rất nhiều rồi và ta những lời nói của ta sẽ có nhiều giá trị hơn đối với người trẻ, và do vậy đôi khi họ sẽ có những suy nghĩ hơi áp đặt một chút, hơi gò bó một chút và đã khiến cho những người trẻ cảm thấy mệt mỏi. Chính vì vậy mâu thuẫn giữa các thế hệ của thời điểm này sẽ khó hơn rất nhiều đối với những thế hệ trước. Và với những người lớn tuổi thì đây là một điều mà họ rất đau lòng. Họ thương con, họ không muốn con phải chịu những cái hậu quả mà họ biết thế nào nó cũng tới, nhưng nói thế nào nó cũng không nghe. Thì đây là một trong những mâu thuẫn mà có thể nói là phổ biến nhất. Chúng ta có thể nhìn nhận từ một ví dụ là nếu như 6X, 7X thì có thể sẽ có rất là nhiều người sống chết ở trong cơ quan nhà nước. Nhưng giới trẻ thì họ lại nghĩ khác. Rất nhiều bạn chỉ 1-2 năm đã nhảy ở một cương vị mới, thậm chí một cơ quan mới, một vị trí mới, và ngay kể cả một ngành nghề mới. Rất nhiều bạn có đến 2-3-4 ngành nghề, các bạn sẵn sàng đi học lại. Nhưng điều này là một việc rất xa lạ đối với những thế hệ ở trước, và họ cảm thấy lo lắng bởi vì các cụ vẫn nói là nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, con mình chạy nhảy nhiều ngành như thế thì cuộc đời nó sẽ ra làm sao. Để hai thế hệ không thể đến nói chuyện với nhau, không thể tìm được tiếng nói chung chính là sự định kiến. Ngay kể cả giới trẻ đôi khi họ cũng có sự định kiến đối với cha mẹ mình, bởi vì trong lòng họ những cái tổn thương từ những câu mắng chửi ngày xưa đã để lại những cái dấu vết gần như là vết sẹo, khiến cho họ cảm thấy rất khó có thể tha thứ. Cả hai bên đều bị tổn thương, và do vậy cứ tổn thương nọ nối tiếp tổn thương kia thì đến bao giờ chúng ta mới kết nối được với nhau? Cuối cùng mỗi một chúng ta sẽ phải đơn độc chiến đấu với tất cả những cái khó khăn trong cuộc đời. Thì đấy chính là cái hậu quả lớn nhất mà khi mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái không được kết nối.
Giải thích lý do đằng sau hiện tượng này, tiến sĩ tâm lý Avram Weiss, tác giả của nhiều đầu sách về các mối quan hệ ở Mỹ cho biết, thế hệ baby boomer được nuôi dưỡng bởi cha mẹ thuộc thế hệ greatest generation, những người trưởng thành trong cuộc đại suy thoái và thế chiến thứ hai. Nhìn chung, họ có xu hướng nuôi dạy con cái theo cách truyền thống, độc đoán, trừng phạt bằng đòn roi, và trẻ em thường sợ cha mẹ, đặc biệt là người cha. Các bà mẹ thường xuyên đe nạt con rằng, chờ bố con về rồi xử. Bố mẹ thường dùng nỗi sợ như một chiến lược dạy con. Cắt đứt quan hệ với cha mẹ là một cách để người trẻ chống lại những cảm giác tồi tệ và đổ lỗi cho cha mẹ đã tạo ra những cảm xúc đó. Theo bà Hương, lắng nghe là kỹ năng cha mẹ cần học. Thay vì giáo dục kiểu áp đặt, phụ huynh cần giáo dục bằng cách làm bạn với con.
Trước khi chúng ta tìm cách nói chuyện hay kết nối lại thì chúng ta sẽ phải suy nghĩ và đặt ra nhiều kịch bản với nhiều những phương thức, thì rõ ràng cả hai bên đều cùng phải lùi một bước, đều phải dẹp mất cái tôi của mình đi, đều phải nghĩ đến cảm xúc của đối phương, tạo cho mình những cái cơ hội để được làm bạn cùng với bố mẹ hoặc cùng với con. Và đôi khi mình cũng phải nói với bạn những câu là mẹ xin lỗi, đã có lúc mẹ rất là nóng, ví dụ như câu này câu kia mẹ đã nói không đúng bởi vì lúc đó mẹ nóng quá, không động chạm đến những cái gì riêng tư quá mức của bạn ý, không phá hỏng thế giới riêng của bạn ý, và không chỉ trích, không bôi nhọ, không làm xấu, ảnh hưởng, gây ảnh hưởng xấu đến bạn ý, cũng như không khiến cho bạn trở nên hình ảnh quá xấu trước mặt tất cả mọi người.
Ở phía con cái cũng cần nhẫn nại, bởi tốc độ phát triển xã hội khiến mối quan tâm giữa các thế hệ ngày càng ít giao điểm. Việc các bậc cha mẹ không nắm bắt kịp tâm lý con cái là điều cần cảm thông. Sau nhiều tháng bất hòa, nhận ra rằng lo lắng và cảnh báo của mẹ về người bạn trai là đúng, Hân dần hạ cái tôi và trân trọng lời khuyên từ mẹ. Để hàn gắn, mỗi đêm, mẹ con Hân dành từ 15 đến 20 phút để tâm sự buồn vui với quy tắc, hạn chế phán xét, ưu tiên lắng nghe và tôn trọng ý kiến đối phương.
Cái cách mà em mở lòng lại với mẹ thì nó cũng khá là nhẹ nhàng. Tối em hay kiểu hai mẹ con mình nằm xuống giường ngồi đó, em hay quay ra nói với mẹ là mẹ ơi, tâm sự chuyện chị em nè. Sau đó bắt đầu kể ra là những cái điều mà em đã trải qua năm lớp 10, em khó chịu với mẹ ở cái điểm nào. Và em sau này em ngẫm lại mới thấy là mẹ đúng đắn. Khi mà mẹ em thành thật cái điều đó thì mẹ em thì lúc đó cũng dịu bớt, chịu khó là lắng nghe em, đồng cảm với em để mà là hai mẹ con có thể cùng tìm lại tiếng nói chung với nhau chị. Cho tới bây giờ thì em cũng vẫn hay tâm sự như vậy với mẹ về chuyện tình cảm với em này, ví dụ như là em đang không biết xử sự như thế nào khi mà đứng trước cái việc làm đó của cái người bạn đồng hành của em, hoặc là em đang không biết là nên đưa cái lời khuyên gì cho cái người bạn của em ở trong cái tình huống đó, thì em sẽ là hỏi mẹ.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!